Mình là Nấm.
Còn mình là Nành.
Chào các bạn đến với podcast của anh em mình. Podcast này là những tản mạn về sách hay những câu chuyện đường phố vu vơ. Chúc các bạn một ngày an nhiên.
Mùa này Đà Lạt mưa nhiều. Mình thấy dự báo thời tiết thì khắp nơi trong cả nước đều mưa hết. Những cuốn sách văn học thú vị sẽ là cứu cánh cho những ngày mưa nhiều như thế này. Hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu thêm 3 quyển sách nữa. Đau, tác giả Tôn Tần. Đau, sự cứu rỗi nơi tận cùng đau thương. Bạn đã bao giờ tự hỏi rằng, trong hàng vạn lý do, thứ khiến bạn đau đớn nhất là gì chưa? Bạn còn nhớ, lần gần đây nhất, bạn đau đớn đến mức tột cùng là vì chuyện gì không? Có rất nhiều lý do khiến chúng ta thấy đau đớn ở trong lòng. Có thể vì chia tay một cuộc tình, bỏ lỡ một cơ hội. Hay là đơn giản bạn cảm thấy cô đơn trong những mối quan hệ xung quanh mà không thể tìm thấy lối thoát. Có lẽ con người là giống loài duy nhất có thể cảm thấy đau đớn từ tận linh hồn. Đau đớn cũng là một trong những cảm giác kỳ lạ nhất. Trên thế giới này, không ai thực sự có thể đồng cảm với nỗi đau của người khác. Bạn có thể đau đớn, không muốn sống cũng chỉ là chuyện của một mình bạn mà thôi. Người khác có thể đồng cảm, có thể lắng nghe, nhưng mà họ vĩnh viễn không thể hiểu rõ vết thương trong lòng bạn đã vỡ nát đến mức nào. Nhưng mà sau cùng thì nỗi đau cũng là một vẻ đẹp. Nhẹ nhàng đón nhận âu cũng là cho mình một lối thoát. Đây là thời đại mà ai cũng sống với nỗi đau trong lòng. Mang theo đớn đau cũng mang theo sự cứu rỗi. Bởi khi đã vượt qua được nỗi đau thì cũng chính là lúc bắt đầu đón nhận sự tái sinh để đón chờ những điều tốt đẹp ở phía trước. Đau, sự cứu rỗi nơi tận cùng đau thương, mang đến sự thức tỉnh trong sâu thẳm đau đớn, sự cứu rỗi trong vô vọng gửi đến mỗi người. Những vui, buồn, hợp, rồi lại tan. Tất cả thảy chính là minh chứng rằng chúng ta còn đang sống và đang hiện diện trên cõi đời này. Sau tất cả, mọi nỗi đau đều mang dáng vẻ riêng, dù đó có là nỗi đau nhẹ nhàng, thấm sâu hay những nỗi đau giằng xé tâm can, thì chúng ta cuối cùng đều sẽ vượt qua và vươn lên mạnh mẽ. Quyển sách tiếp theo mình muốn giới thiệu là Người đua diều, tác giả Khaled Hosseini. Công ty phát hành là Nhã Nam, số trang là 460, nhà xuất bản là Phụ Nữ. Câu chuyện là lời tự thuật của nhà văn người Mỹ gốc Afghanistan Amir về những năm tháng tuổi thơ đầy niềm vui cũng như lỗi lầm, về những ngày trôi dạt trên đất khách rồi cuộc hành trình trở lại quê hương đổ nát để cứu chuộc tội lỗi cho bản thân và cho cả người cha đã khuất. Theo dòng hồi ức của Amir, người đọc trở lại hơn 20 năm về trước, khi Amir còn là một cậu bé 12 tuổi sống trong vòng tay che chở của Baba giàu sang và thanh thế, cùng gắn bó với Amir suốt những năm tháng tuổi thơ là Hassan, con trai của người quản gia Ali, một cậu bé lanh lợi, mạnh mẽ, nhiều lần xả thân để bảo vệ Amir. Thế nhưng, tình bạn và lòng tận tụy của Hassan đã không được đền đáp. Một ngày mùa đông năm 1975, Hassan vì ra sức bảo vệ chiếc diều xanh chiến lợi phẩm của Amir đã bị bọn trẻ xấu hành hung và nhục mạ. Sự nhu nhược và hèn nhát đã cản bước Amir cứu bạn, thậm chí còn biến cậu thành một kẻ giả dối khi bịa chuyện nhằm đuổi cha con Ali và Hassan ra khỏi nhà. Và Amir đã phải trả giá cho lỗi lầm ấy trong suốt phần đời còn lại của mình. Ngay cả khi anh đang sống sung túc trên đất Mỹ, ngay cả khi tìm được một mái ấm cho riêng mình hay thực hiện được mơ ước trở thành nhà văn, nỗi ám ảnh của một kẻ gian dối vẫn ngày đêm đeo đuổi Amir và cuối cùng trở lại Afghanistan để cứu con trai Hassan khỏi tay bọn Taliban là con đường duy nhất để Amir chuộc lỗi với người bạn. Người em cùng cha khác mẹ, Hassan đã chết dưới họng súng Taliban. Người đua diều có đầy đủ các yếu tố cần thiết để trở thành một tác phẩm bestseller. Tính thời sự, cốt truyện ly kỳ, xúc động, xung đột, gay gắt giữa các tuyến nhân vật, trong chính bản thân nhân vật và sự thật, tác phẩm đã nắm giữ vị trí đầu bảng của The New York Times trong 110 tuần. Ngoài những khía cạnh trên, sức hấp dẫn của Người đua diều còn bắt nguồn từ giá trị nhận thức sâu sắc quyển sách cuối cùng hôm nay mình muốn giới thiệu đến mọi người, đó là Những điều tốt đẹp luôn đúng hạn mà đến. Tác giả Cá Yêu Tinh, Ray, công ty phát hành Người Trẻ Việt, số trang là 176, nhà xuất bản là Văn Học. Có bao giờ bạn gặp chuyện muộn phiền chỉ vì một chuyện nhỏ mà tâm trạng buồn bực không thể giải thích được? Có bao giờ bạn cảm thấy cô đơn, cố tỏ ra là mình ổn, rồi trở về một góc nhà gặm nhấm, chỉ mong có ai đó để hướng về? Có bao giờ bạn cảm thấy cuộc sống giống như một hành lang dài, bạn có thể cố gắng mở vô số cửa sổ, thì kết quả nhận lại là những khoảng không vô định và tối om? Chắc hẳn trong khoảnh khắc nào đó của cuộc đời, ai cũng có những lúc mệt mỏi đến nỗi chẳng mở mắt nổi để nhìn ra chút ánh sáng lé loi như ngọn nến trước gió, dù bé nhỏ nhưng quyết không để tắt. Nhưng mà bạn đừng lo nhé, vì chắc chắn là những điều tốt đẹp sẽ luôn đúng hạn mà đến thôi. Đó cũng chính là thông điệp mà Cá Yêu Tinh và Ray muốn nhắn gửi đến bạn. Cuốn sách tựa những dòng nhật ký đầy chân thật, trong sáng và giản dị, truyền tải thông điệp tích cực. Dù có chuyện gì đi nữa thì ngày mai mặt trời vẫn mọc. Dù bị thực tại làm té ngã hàng vạn lần, cũng đừng quên đứng dậy, phủi bụi trên người, rồi hạnh phúc sẽ đến với những người biết chờ đợi. Hy vọng vào những điều tốt đẹp để mong rằng có thể cùng nhau đi khắp cùng trời cuối đất. Lúc còn trẻ có thể rong ruổi đến tận chân trời, khi về già có thể bình bình đạm đạm sống trong an yên. Cả một đời này không cầu phú quý, chỉ cầu bình an. Còn bạn, bạn đã sẵn sàng để đón nhận những điều tốt đẹp sắp tới chưa? Hết rồi á. Mình hy vọng là những cuốn sách văn học mình vừa giới thiệu đến mọi người sẽ giúp cho mọi người có thêm nhiều thông tin thú vị và bổ ích, giúp cho việc lựa chọn sách trở nên dễ dàng hơn. Chúc bạn một ngày thật là nhiều niềm vui và luôn an nhiên trong tâm hồn. Bye!